Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện.
Lúc bấy giờ, nhìn tiểu ác ma công chúa hí hả hí hửng, Thần Nam cảm thấy toàn thân run lên. Chàng muốn giãy giụa nhưng không nhúc nhích nổi, muốn thét gào nhưng không thành tiếng, chỉ trong tích tắc mồ hôi đã ướt đẫm cả tấm áo. Thần ta tựa cá nằm trên thớt, gặp phải tiểu ác ma này coi như xong đời rồi. Trời ra khốn kiếp, chẳng lẽ lão để ta sống thêm lần nữa là muốn ta thành thái giám ư? Thần Nam thầm chửi rủa hàng tràng dài. Sau khi ra lệnh, tiểu ác ma công chúa liền quay người đi sang một bên. Mấy nữ tỷ hộ vệ hai má ửng hồng cũng vội đi theo. Một nam thị vệ rút trường kiếm, cố ý hùa hùa trước mặt Thần Nam để mà dọa, làm cho chàng sợ đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt lại. Mũi kiếm lạnh tê dí sát vào da khiến cho Thần Nam nổi hết cả gai ốc. Người thị vệ, người ác độc, từ từ nhích kiếm xuống phía hạ thể của Thần Nam. Sự kéo dài thời gian tra tấn đó khiến cho chàng khổ sở vô cùng. Người như bong bóng bị xì hơi, thân thể cứ giật lên từng chập. Tiểu ác ma công chúa chờ mãi không thấy Thần Nam kêu là thảm thiết gì, bất giác sinh đạ mà tò mò. Liền bạo dạn quay lại, thấy thủ hạ đang giày vò tinh thần của Thần Nam, cô ta vô cùng thích thú. Tiểu công chúa thấy thế liền bước nhanh đến, gật đầu với tên thị vệ có vẻ hài lòng. Rồi giành lấy thanh trường kiếm trước ánh mắt ngơ ngác của bọn thuộc hạ. Nàng vừa gầy gầy mũi kiếm vào mặt của Thần Nam vừa bảo. Hay thật, không ngờ tên dâm tặc nhà ngươi cũng biết sợ chết cơ đấy. Thần Nam thấy tiểu ác ma quay trở lại. Lại thấy ả lấy thanh kiếm liên tục ở khoảng cách giữa mũi và mắt của mình thì sợ tái cả mặt. Chẳng may bất cẩn đâm xuống thì khổ sở kém gì bị thiến đâu. Trước bộ dạng khiếp hãi của Thần Nam, tiểu công chúa khoái chí đưa mũi kiếm vạch nhẹ qua mang tai của chàng, hớt đi một vạt tóc. Khi tóc rớt xuống vai, mặt Thần Nam sạm như màu đất. Bọn thị vệ nhìn nhau cười cười, họ quá hiểu tính tình của tiểu công chúa rồi. Nàng tuy đã 16 tuổi nhưng vẫn làm cho mọi người nhức đầu vô cùng. Nàng thông minh tuyệt đỉnh nhưng cũng tinh ranh bướng bỉnh không ai bì kịp. Đôi khi nàng nghịch ngợm quá thái. Giờ đủ trò chẳng ai lường được. Tiểu ác ma công chúa dường như đã đùa nghịch đủ, liền cầm trường kiếm hướng thẳng xuống hạ thể của Thần Nam, toàn chém. Đám thị vệ thất kinh vội la. Công chúa điện hạ chớ nên làm vậy. Tuy không sợ mất mặt như Thần Nam, nhưng ai cũng khiếp hãi. Nếu hoàng đế biết được tiểu nữ của người tự tay thực hiện một hành vi làm tổn hại đến uy vọng của hoàng gia, hẳn người sẽ nổi trận lôi đình. Đến lúc đó thần làm thị vệ như bọn chúng sao tránh nổi tội chết. Tiểu công chúa đang vui bỗng sầm mặt. Các người thế nào vậy? Dám quản việc ta sao? Một nữ thị vệ bước lên mà nói. Ây da, công chúa là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý. Làm sao có thể hạ thủ được cơ chứ? Tiểu công chúa ném kiếm xuống đất, khôi phục thần sắc lạnh lùng cố hữu quay người đi. Mang hắn theo, ta sẽ từ từ xử lý. Thần Nam nghe xong hệt như đang ở dưới địa ngục mà nghe được lời của thiên tiên, giống như đang ở trong bóng tối thấy được ánh sáng. Chàng thở phào nghĩ bụng, cũng may ta chưa trầy trụa gì. Nguy hiểm quá, đúng là tiểu ác ma. Tiểu công chúa có tổng cộng 12 thị vệ, 6 nam, 6 nữ, còn 3 vị pháp sư thì cả 3 đều là nam. Bọn họ còn trẻ nhưng bản lĩnh đầy mình. Thần nam đã được nếm trải một lần khi viên ma pháp sư lúc đầu hất tung chàng vào bờ, rồi một lần nữa khi giao thủ với cô võ sĩ thị vệ. Cô ta trông liệu yếu đảo thơ nhưng chỉ hơn 30 chiêu đã khiến cho chàng hạ đỏ đất. Tay chân đã được tự do, thần nam vẫn nín lặng vì chưa được công chúa giải á huyệt. Nhưng mà muốn bịt miệng thế gian chẳng khác nào muốn ngăn đề vỡ. Chàng nghĩ bụng mấy người này mắt đen tóc đen nhất định là người phương Đông, lại biết mà pháp, chắc hẳn sau khi hai biển địa hợp lại thành Thiên Nguyên Đại Lục, các pháp môn tu luyện trở nên quen thuộc, thành ra người người phương Đông biết được ma pháp của phương Tây, và có thể người Tây phương cũng nắm được chút ít võ nghệ của người phương Đông. Thần nam nhìn tiểu ác ma nhún nhảy trên đường, trong lòng vô cùng bực bội, chàng thầm rủa, cứ nhảy đi, chặt chân té nhào cho coi. Nhưng chàng thật thất vọng. Tiểu ác ma công chúa cứ như con chim nhỏ, hoan hỉ vô cùng, lâu lâu lại chạy đến trước chàng, cốc đầu chàng một cái, hoặc là véo tai chàng thật mạnh. Thần nam tỏ ra bức bí vô cùng, tuy chàng đã dùng huyền công gia truyền, âm thầm giải khai á huyệt vốn bị phong bế bởi thủ pháp độc môn của tiểu ác ma, nhưng chàng vẫn phải khéo léo mà im lặng. Ngày đi đêm nghỉ, thần nam muốn nhân cơ hội đêm tối mà lén chuồn đi. Nhưng chàng vừa mới định nhúc nhích thần mình thì đã bị người thị vệ canh gác đêm trừng mắt nhìn một cái. Ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa khủng bố khiến chàng nằm yên không dám cử động nữa. Không ngờ ta lại rơi vào tình trạng này. Tiểu ác ma, ngươi mà rơi vào tay ta thì... Đoàn người đi xuyên qua vùng núi đã được 3 ngày. Lúc này thấy quái long bay lượn trên cao, lúc lại gặp dấu chân của người khổng lồ thời thượng cổ. Những hiện tượng ấy khiến tiểu ác ma công chúa phấn khởi vô cùng. Mỗi lần phấn khởi, nàng ta lại lấy thần nam làm đối tượng để bộc lộ tâm trạng. Và kết quả của sự bộc lộ đó luôn khiến cho thần nam xùi bọt mép, ngã vật ra đất. Đối với thần nam mà nói, chuyến đi này thống khổ không gì tả nổi. Chàng oán hận tiểu công chúa hết mức, nhưng chỉ có cách thầm nguyền rủa nàng mà thôi. Cho đến tận 2 ngày sau, thần nam đã rõ lai lịch nhóm người này cũng như mục đích chuyến đi của họ. Tiểu ác ma công chúa tên là Sở Ngọc, con gái nhỏ nhất của hoàng đế nước Sở, được cha mẹ yêu quý và sủng hạnh vô cùng. Các thị vệ của nàng cũng do chính hoàng đế tuyển lựa, lại được huấn luyện thành những tử sĩ nhất mực trung thành với nàng, có thể chết vì nàng được. 3 vị ma pháp sư cũng không phải là ma pháp sư chính hiệu, hiện đang giữ vai tập sự mà thôi. 1 tháng nữa là lễ thọ 60 của hoàng đế Sở Quốc. Tiểu công chúa vì muốn bày tỏ lòng hiếu kính của mình nên đã lén lút xuất cung đi về phía Tây, muốn tìm hái liệt hỏa tiên điên trong truyền thuyết làm lễ vật mừng thọ cho hoàng đế. Còn đám thuộc hạ này là do bị nàng uy hiếp và đe dọa mà phải đi theo. Thế theo các ngươi, khi ta dâng đền liệt hỏa tiên liên cho phụ vương, thái độ của người sẽ ra sao đây? À, nhất định người sẽ ngoác miệng cười rộng đến màng tai, về sau sẽ cho phép ta tự do xuất nhập hoàng thành. Ha ha, hay quá, lúc đó ta muốn đi đầu trời cũng được, không ai ngăn cản ta nữa nhỉ? Thần nam tự nhủ, cô bé đáng yêu thật, trông mới giống một tiểu tiên nữ làm sao? Nhưng cũng chỉ là giống thôi, còn thực tế thì đúng là một ác ma. Vì sao cô ta lại có dáng vẻ thiên sứ đến như thế nhỉ? Đám thị vệ đều nhăn nhó, tuy họ chỉ là bị ép buộc xuất cung, nhưng hoàng đế đời nào thèm đếm xỉa đến sự thật đó, khi mà trở về họ bị trị tội là cái chắc rồi. Tiểu công chúa liếc thấy, bực bội bảo, các người cắn phải ớt hay sao thế? Ta đã nói đi nói lại không biết bao lần, ta sẽ không để phụ hoàng trị tội các ngươi đâu. Nhìn sang thần nam đang đứng bên cạnh, nàng nói, cái loại đảng điếm phóng đãng kia, lại đây hầu ta luyện công. 2 ngày trước, cô ta toàn gọi chàng là dâm tặc, sau đó một thị nữ ghé tai khuyên nhỏ điều gì, công chúa hiểu ra, trước tiên xấu hổ phẫn nộ, nện cho tên cuồng dâm một trận, sau đó không gọi chàng là dâm tặc nữa, mà gọi là đồ xấu xa hư hỏng. Thần nam lẩy bẩy lại gần, lòng thầm khấn vái. Thần Phật 4 phương, thiên sứ tỷ tỷ, mặc dù ta đã biết các người đã hưởng phước của thần Ma Lăng Viên từ lâu rồi, nhưng không lẽ các vị không có bà con họ hàng xa nào ư? Hãy bảo họ phù hộ cho ta chứ. Bớ ma quỷ Diêm Vương, mau đón cô chị em ruột này của các ngươi về đi. Tận hai ngày nay, thần Nam trở thành người luyện tập chung với tiểu ác ma, mà công phu của cô ta rất cao. Chàng mặt mày bầm dập, nhìn thấy ghê sợ. Tiểu công chúa nhìn chàng hăm dọa. Sao lúc nào trông ngươi cũng ủ rũ vậy? Không lẽ ngươi chơi luyện tập võ công với bổn công chúa ta không được thoải mái ư? Hứ! Ha ha, có tiến bộ. Được đấy, thử chiêu này của ta. Lợi hại không? Vui quá. Tiếng cười sảng khoái của nàng truyền khắp cả khu rừng. Cơn ác mộng không biết là lần thứ mấy mươi của thần Nam lại bắt đầu. Cho đến tận ngày thứ sáu, mọi người đã đến được nơi cần đến. Đó là một ngọn núi lửa, khói bốc tầng tầng quanh miệng núi. Liệt hỏa phảng phất như có thể phun trào bất cứ khi nào. Thần Nam kinh ngạc nghĩ, con tiểu ác ma ghê gớm này điên rồi chắc, lại lên núi lửa để lấy liệt hỏa liên liên. Mấy người thị vệ thì lộ rõ vẻ căng thẳng cực độ. Một vị ma pháp sư tập sự hỏi, công chúa điện hạ ạ, có thật trong miệng núi lửa có liệt hỏa tiên liên chăng? Tiểu công chúa hơi phật ý, hử mũi mà hỏi, đương nhiên có, ngươi sợ chăng? Ma pháp sư vội nói, không, tất nhiên là không ạ, bọn thuộc hạ dẫu phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ lấy bằng được liệt hỏa tiên liên cho công chúa. Tiểu công chúa nghe vậy thì đáp ngay, ngày trước, sư phụ lão nhân gia đã vô tình phát hiện ra tiên liên, nhưng lúc đó nó chưa nở. Tính ngày tính tháng, hai hôm nữa là thời điểm thích hợp nhất để hái hoa. Một thị nữ nghe vậy thì liền nhắc nhở ngay. Công chúa điện hạ, tiện thì thường nghe thần vật luôn có linh thú bảo vệ, không hiểu tiên liên thì sao ạ? Ồ, nếu người không nói thì ta cũng quên mất. Sư phụ dặn ở đây có tiểu xà. Nhưng tiểu xa thì làm gì các ngươi không đối phó nổi đúng không? Đến lúc đấu với nó thì cứ cẩn thận đề phòng là được. Tiểu công chúa huỳnh hoàng nói. Thần Nam nghĩ bụng, cẩn thận đề phòng, thú dữ của nhất định là linh vật. Thế dễ gì mà tùy biện đánh bại được. Con tiểu ác ma này to gan lớn mật thật. Thôi thôi, ta không đi đầu đâu, phải nấp ra đằng sau tránh né mới được. Đoàn người bắt đầu trèo lên núi, thần Nam bước chậm chậm lại, cuối cùng rớt xuống cuối hàng. Nhưng gã hư hỏng kia, ngươi đi đâu? Giọng nói rõ ràng rành mạch của tiểu công chúa đã khiến kế hoạch của chàng phá sản. Chàng rủa, đúng là con ác ma, rồi bất đắc dĩ lê lên bước hàng đầu. Ý, bại hoại, nhìn cặp mắt láo liên của ngươi là ta biết ngươi bất phục rồi. Muốn bắt chước bọn cao thủ võ lâm quyết chiến một trận sống mái với ta trên đỉnh non cao nào đó phải không? Ơ, vậy cũng tốt, chúng ta hãy quyết chiến ngay trên miệng núi lửa này. Tiểu công chúa thích thú reo lên. Thần Nam lầm rầm nguyền rủa tiểu ác ma cả trăm lần. Đúng là con công chúa thối tha. Càng đến gần miệng núi lửa thì nhiệt độ càng tăng cao, không khí lùa hầm hập. Nham thạch dưới chân mọi người càng lúc càng bỏng rát. Thần Nam vô cùng căng thẳng, chốc chốc lại nhìn quanh quất xem tiểu xà nấp ở chỗ nào. Đoàn người cuối cùng cũng đến được miệng núi lửa. Từng đợt khói mù mịt xông đến, không khí nóng rát, núi lửa hệt như một cái lò. Mồ hôi rớt xuống mặt đất đầu sẫm, lập tức khô hóa bốc hơi ngay lập tức. Một mùi hương thơm ngát từ làn khói thỏa ra khiến cho mọi người đang bứt rứt phiền muộn chợt cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trên một vách đá nhô ra bên trong miệng núi lửa, một luồng ánh sáng màu đỏ chiếu xuyên qua lớp khói mù mịt, cũng chính là nơi mùi hương bay đến. Tiểu công chúa cười mà nói, quả nhiên có liệt hỏa tiên liên, sư phụ không nói dối ta. Ha ha, thật là hay. Mọi người liền lấy khẩu trang phòng độc bịt kín mũi mồm. Tiểu công chúa nhìn sang thần Nam quăng cho chàng một cái mà bảo, đeo vào đi, đám khói kia có độc cực mạnh đó. Thần Nam vừa chớm nảy sinh chút thiện cảm, công chúa đã bảo, đeo nhanh vào rồi nhanh chóng dụ tiểu xà ra đây. Chút thiện cảm manh nha trong lòng của thần Nam như lửa nhỏ gặp nước lạnh lập tức tiêu tán. Chàng chửi thầm, đúng, ác ma vĩnh viễn là ác ma. Miệng núi lửa được bao phủ bởi lớp khói dày đặc khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Nhìn xuống chỉ thấy mỗi ánh sáng mờ mờ. Chắc hẳn đó là dung nham. Thần Nam thấp thỏm lo sợ, men theo miệng núi lửa hình khuyên dè dặt tiến lên. Lòng cầu nguyện cho tiểu xà say ngủ. Hương thơm của liệt hỏa tiên liên càng thêm ngào ngạt, gió nhẹ nhẹ thổi, xua khẽ đám khói lẩn quẩn trên miệng núi, cảnh tượng hiện lên rõ ràng hơn trước mắt của thần nam. Liệt hỏa tiên liên mọc dưới vách đá, cách miệng núi lửa chừng 3 trượng, thần hoa cao khoảng nửa thước, đỏ lung linh, có 9 cái lá trong suốt màu hồng, đỡ một đóa hoa tựa tựa như đóa hoa sen, nhưng lại tươi đẹp, một đóa hoa tựa tựa đó gấp 100 lần tươi đẹp hơn. Những cánh hoa lộng lẫy như được chạm bằng ngọc báu trông vô cùng đẹp mắt. Khói đùn quần quận che lớp bông hoa, chỉ có thể nhìn thấy một quầng sáng đỏ mờ mờ mà thôi. Đột nhiên thần nam linh cảm thấy nguy cơ, như thể chàng là con mồi đang bị thợ săn theo dõi vậy. Một cái hang đen kịt bất ngờ xuất hiện ngay phía trên vách đá gần chỗ liệt hỏa tiên liên. Trong hang có 2 đốm sáng đỏ lập lòe. Kế đó, giữa một tiếng rống đình tài nhức óc, vô số đất đá rơi xuống lòng núi lửa, một vật cực lớn nhô ra khỏi trong hang. Thần nam phát hoảng, hồn phách của chàng đã biến đi đâu mất. Cái vật khổng lồ ấy là một cái đầu rắn to tướng, cỡ một cái cột nhà. 2 đốm đỏ lập lòe phát sáng, vừa rồi té ra là 2 con mắt ngầu máu, phải lớn cỡ cái thau giặt đồ. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, vô số đá vỡ vụn lăn xuống lòng núi lửa, con rắn khổng lồ chậm chạp lê ra khỏi lỗ, phù ra trước mắt mọi người một thân hình lốm đốm sặc sỡ, dính đầy những chiếc vảy to bằng cái lá cọ, sáng lấp lánh, trông yêu dị và đáng sợ khôn tả.
Đáng chết, thế này mà là tiểu ác ma, dám gọi là tiểu xà ư, mẹ nó chứ, điều tỏa quá thể.
Thần nam lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng. Cự xà ngừng di động, dừng 2 con mắt đỏ lòm nhìn thần nam, đồng thời há miệng để lộ ra 2 cái răng nanh trắng nhợn, sắc bén như lưỡi kiếm, dài cả nửa thước, nhìn rất đáng sợ. Thần nam buốt từ đầu đến chân, người nổi đầy gai ốc. Đột nhiên cái lưỡi đỏ lòm dài tới 2 trượng phóng ra khỏi miệng con rắn, lao về phía thần nam. Mùi tanh thối sộc lên muốn ói. Thần nam la lớn, quay người, vận hết tốc lực mà bỏ chạy. Chàng vừa chạy vừa la làng lên. Tiểu ác ma thối tha, ta, người muốn giết lão tử đấy à? Tiểu công chúa cứ nghĩ là thần nam đã bị phong bế huyệt đạo, giờ lại nghe thấy tiếng chàng la hét, ban đầu cảm thấy kinh ngạc, sau lại cảm thấy căm ghét tức giận vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy thần nam đang bị con huyết xà trượt đuổi, thì mặt nàng biến sắc. Tuy vậy nàng trấn tĩnh rất nhanh, cuối cùng nói một câu xém tí nữa làm cho thần nam ngất xỉu. Ố là la, con rắn xình thật đấy. Thần nam chạy ảo xuống núi như một cơn gió lốc. Khi băng ngang qua tiểu công chúa thì chàng chửi lên thóa mạ. Đồ biến thái, đồ thần kinh, ác ma. Những thị vệ đi theo lần này đều là người vào sinh ra tử, kinh nghiệm đầy mình. Một thoáng kinh hãi ban đầu qua đi, họ mau chóng lấy lại bình tĩnh và nắm chặt vũ khí giản trận mà đối phó. Bà pháp sư tập sự bắt đầu lâm râm niệm chú, không trung bắt đầu trùng trùng những sóng mà pháp. Chỉ lạ là con rắn cảnh càng kia ra khỏi hang rồi thì không động đậy gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn mọi người mà thôi. Tiểu công chúa khá là bình tĩnh. Mọi người đừng sợ hãi, liệt hỏa liên hoa sắp nở hết rồi. Con rắn thối tha kia chắc đã canh chừng ở đây cả 1000 năm rồi. Nó không thể rời xa tiền liền trong lúc này được. Chúng ta có thể tấn công nó từ xa. Rồi nàng ra lệnh, nhanh ném hùng hoàng vào thân mình con rắn thối tha đó. Rất nhiều bao hùng hoàng được ném về con huyết xà. Cùng lúc ấy thì ma pháp sư đã niệm xong thần chú. Một thanh đao phong sáng lấp loáng phóng thẳng về phía trước. Phong đao xé rách các bảo bố khiến cho hùng hoàng rơi tung tóe trong không gian phủ đầy xuống mình của con huyết xà. Con rắn run lên lùi về phía sau. Mọi người phấn chấn hẳn lên, phong đao và các bao hùng hoàng lại một lần nữa được ném ra. Những chiếc vảy lấp lánh của con rắn dính đầy chất hùng hoàng, mùi hăng hắc sộc lên trong lòng núi. Chỉ một chút sau, con rắn co rúm lại mà bất động. Mọi người reo toáng lên. Thần nam đã chạy một mạch xuống tận sườn núi, giờ nghe tiếng reo hò sau lưng thì dừng chân, ngoái lại xem tử. Không ngờ, tiểu ác ma cũng có chút bản lĩnh, đã chế phục được con rắn khổng lồ ấy. Không hổ danh là tỉ muội với ma quỷ. Chàng vẫn còn thấy sợ khi nhớ lại cái răng nanh vừa to vừa sắc lại chứa đầy chất độc của con huyết xà kia, nhưng cũng cảm thấy hơi kích thích. Thần nam nhìn về phía miệng núi lửa, chàng thật tình rất muốn thoát khỏi bàn tay của tiểu ác ma để có thể chu du thiên hạ, nhưng cũng lại muốn coi cuộc đấu hiếm có với con quái xà, chàng đâm ra ngần ngừ.
Cuối cùng không cầm lòng được, Thần Nam lặng lẽ trèo trở lên, còn khoảng mười mấy trượng nữa là đến miệng núi lửa thì dừng lại, nấp vào sau một tảng đá bự. Tiểu công chúa cẩn thận dò xét con rắn to lớn đã co rúm bên miệng núi lửa, cười mà nói: "Không ngờ con rắn thối tha này giảo hoạt thế, cố ý tỏ vẻ yếu đuối để dụ chúng ta đến gần. Mọi người không ai được qua đó, chúng ta cứ tấn công từ chỗ này thôi." Mấy người thị vệ liền lấy cây cung lớn trên vai xuống, bắn tên về phía con rắn. Ba vị ma pháp sư cũng lẩm bẩm niệm chú, chuẩn bị dùng ma pháp mà công kích. Một loạt tên lao phăm phăm về phía con rắn kia, nhưng khi chạm vào lớp da cứng như thép của nó, chỉ khiến bật ra vài đốm lửa nhỏ rồi rơi xuống đất mà thôi. Ma pháp sư tập sự liền phát ra một thanh phong đao lớn chém vào thần quái xà, nhưng chỉ khiến cho nó rùng mình một cái, còn mất hút chẳng để lại tông tích gì. Tiểu công chúa cương quyết ra lệnh: "Ngừng không tấn công vào mình nó nữa, hãy tập trung tấn công vào mắt của con vật." Thế là tên như bừa nhắm thẳng vào đôi mắt của con rắn mà bay đến. Quái xà thấy thế liền nhắm mắt lại, khiến cho tên trúng đích mà chẳng làm được gì. Ba vị ma pháp sư thực tập lại dùng ma pháp ngưng kết thành ba cây thương bằng băng lạnh lẽo. Ánh nắng chiếu lên băng thương phát ra ánh sáng đẹp như cầu vồng. Cả ba cây thương nhắm thẳng lên con quái vật mà lao tới. Chỉ nghe bang 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 ba tiếng, băng thương đầm tới trước mắt cự xà thì vỡ tan thành vô số mảnh, hào quang tắt lịm. Nhưng ba lần công kích mãnh liệt của ma pháp không phải là không có tác dụng, mí mắt của con cự xà đã hơi rớm máu. Cũng cùng lúc đó, cái đầu của rắn khổng lồ lại ngửa lên, vẻ trùn trụt. Cái lưỡi thụt ra thụt vào không ngừng, nanh độc nhọn hoắt phát xuất hàn quang dữ dội, đôi mắt đỏ rực chằm chằm nhìn đám người kia. Thần Nam trốn sau tảng đá, đã chuẩn bị chạy ngay khi cần thiết. Chỉ nghe bùm một tiếng, con quái xà há miệng phun ra một luồng lửa lớn, un un đổ về phía mọi người. Bà ma pháp sư vội vàng niệm chú ngữ, triệu hồi một tấm khiên màu xanh xuất hiện phía trước bảo vệ cho mọi người. Thần Nam thì lắp bắp: "Không thể nào, con quái vật này đã tu luyện thành yêu tinh rồi. Ôi giời ơi, tràn tinh!" Theo dõi đến đây, chàng lại nhích xa khỏi bãi đấu chừng chục trượng nữa. Khi bà ma pháp sư thực tập đã triệu tập đủ ma pháp và nguyên tố, họ liền rời tấm khiên sang một bên, rồi phát một đạo ánh sáng to lớn bay về phía con rắn. Đạo ánh sáng xanh lục ấy bay được nửa đường thì hóa thành sóng nước, đổ ập xuống dập tắt lửa, đồng thời khiến cho con rắn ướt như chuột lột. Bất ngờ từ miệng núi lửa lại phát ra khói trắng mù mịt, khiến cho mọi người phải lùi lại đến 7-8 trượng. Con rắn tựa hồ bị chọc giận, rống lên một tiếng, âm thanh chấn động bốn phương, nó từ từ bò ra xa thêm 2 trượng, khiến cho vô số đất đá đổ ầm ầm xuống. Khi nó bò ra thêm 7-8 trượng nữa thì dừng lại, ngẩng cái đầu to bè đặc biệt khủng bố lên cao. Con rắn nhìn mọi người chằm chằm, thật sự muốn xé xác mọi người ra, vì vậy nó mới bất đắc dĩ phải rời khỏi thiên điên bỏ ra ngoài. Mọi người la lên một tiếng, một thị nữ lên tiếng mà nói: "Công chúa điện hạ, con yêu xà này chắc tu luyện đại thành, cuộc thuộc hạ nghĩ chúng ta không đối phó nổi đâu, chúng ta nên quay về thôi." Một ma pháp sư thực tập cũng nói: Con này đâu thể nào là tiểu xà, nhất định là xà tinh, chúng ta nên rút lui thôi." Tiểu công chúa trừng mắt nhìn hắn, khiến cho ma pháp sư lập tức ngậm miệng, không dám nói nửa lời. Thần Nam núp sau tảng đá thầm nói: "Tiểu công chúa nhà các vị còn dữ hơn cự xà nữa." Tiểu công chúa lại nói: "Ta từng nghe các ngươi có 36 mũi tên, có ma pháp uy lực cực lớn, sao lần này không sử dụng đi, còn đợi đến lúc nào, bắn mau cho ta." Mấy người hộ vệ liền lấy ra ma pháp tiễn lắp vào cung, nhắm thẳng vào mắt rắn mà bắn tới. Chỉ nghe phần phật mấy tiếng, ma pháp tiễn xé gió lao tới hệt như phi đạn, để lại trên cao một bầu không khí sao động. Các nguyên tố ma pháp cứ thi thoảng lại cuộn lên, còn quái xà dường như phát hiện được sự nguy hiểm, liền nghiêng đầu mà tránh né. Mà tiễn bắn vào khóe miệng của cự xà đến tóe lửa, sau đó mũi tiễn đột nhiên hoặc là nghiêng qua một bên hoặc là kéo xước một miếng da rắn lớn bên mép trái. Mấy mũi mà tiễn sau đó lại cứ bắn vào đúng chỗ đó, làm cho khóe miệng của con cự xà máu chảy ròng ròng, lộ rõ răng trắng hếu bên trong. Còn quái xà tức giận vô cùng, ngóc đầu thẳng lên, nhà răng trắng hếu nhuốm máu, xì xào tiếng rắn. Lúc ấy sờn động mà con rắn ẩn mình phát ra những chấn động không ngừng hướng ra phía ngoài, miệng núi lửa như bị động đất lắc lư và chao đảo. Mọi người kinh hãi lo sợ, tiểu công chúa trầm giọng nói, xem ra chúng ta phải sử dụng chiêu cuối cùng. Rồi nàng ta lấy ra một cái hộp gỗ cũ kỹ từ cái túi sau lưng, mở hộp ấy ra một cây cung màu đèn bóng. Thần Nam nhìn động tác của tiểu công chúa, mắt chàng đột nhiên tròn xoe nhìn chằm chằm vào cây cung trên tay của nàng. Chính là hậu nghệ cung. Sau gần ấy năm, chàng không ngờ được nhìn lại thần cung của tiên ảo đại lục một lần nữa. Hậu nghệ cung đã trải qua không biết bao nhiêu chủ nhân, nhưng thần Nam rất quen thuộc với nó, bởi vạn năm trước, nó đã từng thuộc sở hữu của Đông Chiến, cha của chàng. Tuổi đó Đông Chiến dựa vào cây cung này trong một ngày liên tục bắn chết 3 vị cao thủ tuyệt thế, trở nên nổi tiếng uy chấn cả tiên ảo đại lục. Thần Nam mùi mấp máy khẽ thốt lên. Hậu nghệ cung giờ ngờ đâu sau vạn năm ngươi và ta lại có thể trùng phùng như vậy. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền lại. Vô số đất đá rơi xuống miệng núi lửa, con quái xà tung mình lên cao, thân hình dài trăm trượng của nó hoàn toàn xuất hiện. Đuôi của con cự xà nằm dưới đất, thân rắn dài trăm trượng dựng thẳng giữa không trung, uy thế kinh người, phảng phất như muốn hóa rồng bay lên. Tiểu bảo chủ rút ra một ngọn điêu linh tiễn lắp lên trên dây cung, sau đó dùng toàn lực kéo dây cung hậu kệ thật căng. Sắc sành đèn của dây cung hậu nghệ bắt đầu xuất hiện kim quang nhàn nhạt. Kim quang như đám đám sương mù đang hướng về phía điêu linh tiễn đang nằm trên dây bay tới. Sắt thép bình thường bỗng hóa thành kim tinh, hình dáng thông suốt của ngọn điêu linh tiễn bình thường biến thành màu hoàng kim, cuối cùng hóa thành đám đạo kim quang rời khỏi cây cung mà bay đi. Phong lôi trận trận, thiên địa thất sắc, kim quang xé gió lao đến trước mặt cự xà. Cự xà kinh sợ vô cùng, tựa hồ như đã phát hiện kim quang trên thành tiễn hàm chứa năng lượng cực kỳ lớn. Nó nhanh chóng gập xuống đất tránh né. Toàn bộ thân thể to lớn của nó phải chịu đựng đạo kim quang có thể làm cho thiên địa thất sắc. Toàn bộ thân hình to lớn của cự xà tại cửa hỏa sơn động không ngừng lắc lư. Kim quang tiễn vượt qua sát thân của cự xà làm cho mọi người không thể thấy gì cả. Tuy nhiên trong chớp mắt, sấm sét lại vang lên. Kim quang tiễn vốn đã biến mất ở phía xa, lại quay trở lại. Kim quang đẹp mắt làm nhạt cả ánh mặt trời. Kim quang tiễn nháy mắt xuyên qua thân thể của con cự xà kia, đánh phập một cái. Máu tươi bắn ra từ vết thương của con cự xà, miệng hỏa sơn huyết quang đầy trời. Thân thể to lớn của con cự xà tại miệng hỏa sơn không ngừng giãy giụa. Vô số hòn đá to lớn bị con cự xà quật trúng bay đi loạn xạ. Bọn người tiểu bảo chủ thấy vậy đều hoảng sợ mà tránh né. 10 phút sau, thân thể con cự xà lại vươn thẳng lên. Cái đầu dữ tợn cách mặt đất hơn 10 trượng, gầm gừ hướng về tiểu bảo chủ. Tuy nhiên khi đó thấy hậu nghệ cung bản năng lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Thân rắn của nó bị quang tiễn cứng rắn phanh ra tạo thành một cái lỗ lớn đầy máu có thể nhìn xuyên qua được. Máu tươi từ đó không ngừng tuôn ra. Thế vậy một tên ma pháp sư nói, công chúa điện hạ xin hãy tiếp tục bắn cung. Nếu như có thể bắn trúng được cái lỗ đó thì có thể một kích giết chết nó. Không được rồi, ta chẳng còn một chút khí lực nào để bắn cung cả. Bọn người hãy lại đây, tiểu bảo chủ đáp. Mấy tên hộ vệ nghe vậy đều biến sắc mặt, không ai có thể thốt được tiếng nào cả. Thần Nam ẩn náu sau phiến nham thạch đã thấy rõ toàn bộ mọi chuyện vừa rồi. Hiện tại ở đây chẳng có ai đã có thể dương nổi cung hậu nghệ cả. Nếu không có công lực cao tuyệt thì đừng hòng có thể dương nổi thần cung. Nếu như hậu nghệ cung có thể kéo ra được một ít nữa thì đừng nói là một thân cự xà, cho dù một thân cự long cũng không thể thoát khỏi họa sát thân. Như trong truyền thuyết có kể lại, hậu nghệ cung đã từng bắn chết cả thiên thần thượng giới, đúng là tiên bảo cường đại đứng đầu ở tiễn huyễn đại lục. Cự xà như thấy được là bọn người kia không ai có thể sử dụng lại được cái công cụ đèn đèn xanh xanh làm cho nó vô cùng hoảng sợ kia. Trong mắt nó hung quang liền đại thịnh, quay đầu nhìn vào đóa diệt hỏa tiên điên ở bên trong hỏa sơn rồi hướng về bọn người đang đứng phía không xa kia mà vọt tới. Thần Nam bỗng như cảm thấy có điều bất diệu, liền co chân chạy xuống hậu sơn. Ngay lúc này, tiểu bảo chủ vội lộ ra vẻ kinh hoàng thật sự. ta đã đánh giá quá cao thực lực của mình rồi. Bọn thị vệ hét lớn, công chúa mau chạy đi. Tiểu bảo chủ mang hậu nghệ cung trên vai, nhìn mọi người một cái thật sâu rồi chuyển thân chạy về hướng hậu sơn. Lúc này cự xà đã bắt đầu phủ ụp xuống tạo nên một trận cuồng phong, đầu rắn to lớn chuyển thành mắt nhìn bọn người trước mắt. Huyết hồng xà tín cùng với cái răng độc trắng đục to lớn chẳng chút sai lệch hút xuống thân thể của chúng nhân. Ba tên ma pháp sư tập sự tức tốc tạo nên một màn chắn làm sắc, cái sọ của cự xà không ngừng cua loạn lên trên màn tre ấy, làm cho màn tre nháy mắt đã bị phá tan. Ba tên ma pháp sư tập sự đều thổ ra một búng máu lớn, bọn thị vệ thì bị một cái húc cực mạnh mà hất văng ra xa, lăn xuống núi. Con rắn khổng lồ ấy lập tức truy đuổi theo tới chỗ bọn hộ vệ rơi xuống. Đường trường có hai người bị thân thể to lớn của cự xà quấn lấy, ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không phát ra được, bị ép thành đống thịt bầy nhảy. Chúng thị vệ thấy vậy sợ cứng cả người, nhưng con cự xà lại không công kích thêm một người nào nữa, song nhãn lộ hung quang hướng về phía tiểu bảo chủ phía trước trùy theo. Lúc này thần nam, thần hồn đều đứng. Tiểu ác ma đáng chết kia, sao cứ chạy theo ta là sao? Đuổi theo ta, còn rắn mắc tòi kia lại đuổi theo ả. Hey, khổ rồi đây. Tiểu bảo chủ liên tục hét lên. Đồng nam quát lớn về phía sau. Xú nhà đầu ngươi, kêu cái quái quỷ gì vậy? Không muốn bị ta đánh rắm trúng thì đừng có mà chạy theo ta. Bại hoại, ngươi dám nói vậy với ta à? Sớm muộn gì ta cũng đem ngươi vào cung thiến đi thành thái giám cho biết. Còn rắn xấu xí kia lại đến nữa rồi. Lúc này tiểu bảo chủ kinh hoàng vô cùng, khác với vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của cô lúc trước. Bọn thị vệ nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của tiểu bảo chủ, cố chịu nỗi đau trên mình, từ dưới đất bật dậy rút trường kiếm đâm tới mình của con cự xà. Nhưng thiết kiếm thông thường căn bản chẳng thể làm tổn hại thân thể của nó chút nào. Thân thể cự xà quay sang trái rồi lại quay sang phải. Thân thể to lớn hùng dữ đánh thẳng xuống thân mình của tên thị vệ đó. Thân thể của người đó như con bù nhìn rơm hoàn toàn bị chấn bay. Cự xà đã truy sát tới sau lưng của tiểu bảo chủ. Cái mõm đỏ như máu của nó thở phun ra một khối lửa lớn. Ngọn lửa phừng phừng cuộn tới tiểu bảo chủ kia. Tiểu bảo chủ thân sắt khủng hoảng vô cùng la lên một tiếng chói tai. Mắt thấy hỏa điểm đã cháy ở lưng của tiểu bảo chủ, bất chợt hậu nghệ cung phát ra kim quang nhàn nhạt, ngăn điệt diễm ở bên ngoài, làm cho cự xà sợ hãi lập tức dừng ngay lại. Đồng thời một tiếng thét dài từ xa vọng tới, thanh âm như sấm sét đùng đùng vang vọng khắp không trung. Ngọc Nhi không cần phải sợ, vì sư đã đến đây. Thanh âm của người vừa đến cực lớn, làm cho tất cả đá vụn ở hỏa sơn rơi xuống rào rào. Hai tay của thần nam kêu đền o o, xây sầm cả người. Một lúc sau một người trung niên mặc cái áo rộng thùng thình xuất hiện cách đó trầm trượng. Lão đầu tử, sao giờ này ông mới đến? Ông mà đến chậm một bước là ta bị con xú xả này nuốt chừng mất rồi. Tiểu bà chủ vội la lên. Thần nam khí huyết bị chấn động đã ổn định trở lại. Chỉ là khẩn trương quá độ té ngồi cái ạch xuống đất. Âm công đúng là lợi hại làm sao? Có phải tuyệt kỹ dùng âm thanh để giết người thương long khiếu hay không? Tiểu ác ma gọi lão ta là lão đầu tử, không biết có phải là lão già cải lão hoàn đồng không nữa. Hắn nhìn chòng chọc vào người trung niên đó, với công phu trong chớp mắt đã tiến lại gần 50 trượng. Xúc địa thành thốn, tuyệt kỹ di chuyển cực nhanh. Lão già hũ lậu này thật đã luyện được, xem ra một thân công phu của ông ta đã đến trình độ của bậc tông sư rồi. Thần nam trong lòng kinh hãi thầm. Trung niên nhân tựa hồ như là trong lòng chẳng để tâm đến con cự xà tí nào cả, vỗ yêu vào đầu của tiểu bảo chủ cười mà nói: "Ha ha, tiểu nhà đầu, còn chắc đã nếm phải đau khổ đầu đời rồi phải không? Đáng ghét, đừng có đánh vào đầu con." Tiểu công chúa đẩy tay của người trung niên ra, chu mỏ mà nói: "Nói mau cho lão đầu tử, ông phải chăng đã đến từ sớm, nhưng cố ý núp trong bóng tối xem ta rồi cười có phải không?" "Ta nếu như đến sớm, có thể ngồi yên mà nhìn bọn người bị con rắn nhỏ này rượt cắn sao?" Choáng, thần nam đúng là phục cặp sư đồ này, thản nhiên gọi cái con to lớn này bằng cái từ tiểu nhà đầu. "Hừ, ai biết được ông có nói thật hay nói giả?" Lúc này bọn thị vệ vừa thoát khỏi cái chết, bị con rắn quấn loạng choạng chạy đến. Ông già trung điên kia trầm giọng nói: Các người mau đi xa khỏi ngọn hỏa sơn này mau đi, lùi được bao xa thì cứ lui. Tiểu bảo chủ cũng không nhiều lời, liền dìu bọn thị vệ bị thương chạy xuống núi. Thần Nam tất nhiên là đã mừng húm chạy trước từ lâu, hắn chẳng muốn phải đối diện lại với ả tiểu ác ma khủng bố đó. Úi, bại hoại, người nhanh đứng lại đó cho ta, ta mà bắt được ngươi, ta sẽ lột da của ngươi. Tiểu bảo chủ độc ác lại hét lên. Thần Nam hung hăng chửi bộ dạng giống như một tên cồn đồ. Cho mẹ người nằm mộng thiên thu đi con, còn công chúa cứt chó kia, đúng là cẩu thị. Ta nhịn người lần này, sớm muộn gì cũng cho người biết tay. Những tên hộ vệ may mắn thoát chết, hận không thể bắt hắn lại mà băm vằm. Chỉ là bọn chúng đều tụ trọng thương, khó lòng mà không có sức để có thể rời xa mà chửi rủa. Tiểu bảo chủ làm sao chịu được nỗi nhục này, nàng nghiến răng ken két, toàn thân rung lên, nếu không phải là nàng công lực bị giảm sút thì sợ rằng đã truy theo Trần Nam mà chém hắn ra thành ngàn mảnh rồi. Trồi lên sụt xuống mấy lần, Thần Nam đã xuống đến trần núi, chẳng cần để ý đến tiếng chửi rủa đằng sau, một lòng tiến đến cánh rừng cách đó không xa. Hiện tại trong lòng của hắn đang đấu tranh thống khổ, lưu lại có khả năng bị tiểu bảo chủ bắt được. Còn nếu như bỏ đi, hắn thật không cam tâm. Hắn đã chứng kiến võ công cao thâm, mạc trắc của sư phụ tiểu bảo chủ. Thật đúng là cao thủ võ học khó gặp. Hắn đột nhiên muốn xem trận đấu của người trung niên ấy và con cự xà. Cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, đã tìm một chỗ ẩn nấp ở khu rừng rậm rạp gần đấy. Cây hậu nghệ cung làm cho con cự xà kinh sợ đã bị tiểu bảo chủ mang đi, nhưng cự xà vẫn trì hoãn không dám công kích vào sư phụ của tiểu bảo chủ. Cự xà vốn dĩ rất thông linh, nó cảm giác được con người nhỏ bé yếu đuối, có nội thể hàm chứa một lực lượng thần bí. Nó bất an xoay chuyển thân thể to lớn. Thời khắc đơn độc đối diện với cự xà, tiểu bảo chủ sư phó khí thế phút chốc đột biến đi. Lúc này ông phảng phất như là một thân hình to lớn đứng thẳng ngạo nghễ giữa trời đất, sắc mặt chẳng chút sợ hãi, một sự tự tin mạnh mẽ và sùng mãn. Cự xà đúng là bách thú chi vương ở thành phụ cận, khuôn viên mấy dặm không có một loài thú nào dám bước đến. Tuy nhiên trong vòng chưa tới nửa ngày, quyền uy của nó liên tiếp bị khiêu chiến. Lúc này lại bị cổ khí thế cường đại của sư phụ của tiểu bảo chủ áp bức, nó thật sự bị kích nộ. Làn sóng lửa cực nóng phun ra bao trùm trời đất hùng dũng bay tới trùng điền nhân. Trùng điền nhân thân hình như điện, tại vị trí vừa đứng lưu lại một đạo tàn ảnh, lập tức tránh sang bên cạnh nằm trượng, sau đó nhảy thẳng lên cao một trượng đánh xuống vết thương của con cự xà lúc trước, và thế là máu huyết lại chảy ra từ vết thương đó. Cự xà chịu không nổi cơn đau mãnh liệt đó, thân thể to lớn thẳng đứng ngã vật xuống đất, song nhãn đỏ ngầu chứa đựng hung quang khiến người ta phải run sợ. Một đạo cuồng phong từ dưới đất bay lên, đuôi con cự xà hoành không quét tới trùng điền nhân, giáng cái đuôi quét ra, lúc này đúng là chiêu hoành tảo thiên quân danh phủ kỳ thực. Trong tiếng ầm ầm cực lớn, loạn thạch bị quét bay, bụi bay mù trời, cái chiêu hoành tảo thiên quân kia của cự xà làm cho trên núi lưu lại một đường rãnh cong queo cực lớn. Đợi cho bụi mù lắng xuống, trùng điền nhân đứng thẳng trên đỉnh hỏa sơn, cự xà cũng lại vươn thẳng lên. Đầu của cự xà to bằng miệng hỏa sơn, cái miệng to lớn hung tợn táp thẳng tới người đàn ông già kia. Ông già không tránh không né, chưa từng thấy qua, hai tay nắm đánh về phía trước. Bạch sắc quang mang mỏng manh dần dần rộng ra bao bọc lấy quyền đầu. Bạch sắc quang mang tựa như là vật thể hữu hình đánh thẳng lên cái miệng máu của con rắn kia. Chỉ nghe oành một tiếng, một âm thanh chấn động trời đất vang lên, cự xà đang ở trên không rơi thẳng xuống đất, chấn bay các tảng đá xung quanh. Trùng điền nhân đã bị cỗ phản lực cực đại chấn bay ra một bên miệng hỏa sơn, liền nghiêng tránh, xém chút ngã nhào xuống đất. Thần Nam trong lòng than thở, người trung niên kia tự nhiên có thể dùng sức mạnh của bản thân để độc đấu với bách trượng xà tu vi, quả thật là siêu phàm và thần thánh. Bọn người tiểu bảo chủ ẩn náu tại Tùng Lâm thấy trùng điền nhân có thể lực đấu cự xà, trong lòng hoan hỷ không thôi. Trùng điền nhân ỷ trượng vào tốc độ nhanh như thiểm điện cùng với công lực siêu tuyệt chuyên công vào chỗ yếu trên mắt của cự xà. Cự xà thì mượn ưu thế về thân thể to lớn hơn trùng điền nhân, đáp trả liên tục. Một người một rắn không ngừng bay nhảy trên miệng hỏa sơn. Các khối đá cực lớn không ngừng lăn xuống trần núi. Một người một rắn càng lúc càng đi xa khỏi miệng hỏa sơn, đuổi đánh nhau đến dưới trần núi. Thần nam cảm giác bất diệu, tức tốc ly khai. Bọn tiểu công chúa cũng cảm giác có điều không ổn, nhanh chóng lui về sau một dặm. Chúng nhân nhanh chóng thoái lui, nơi ẩn nấp vừa rồi của họ hiện tại đã trở thành chiến trường mới. Trùng điền nhân cùng cự xà từ trên núi đã đánh đến dưới núi. Ông mới lần huy động song thủ đều phát xuất, bạch sắc quang mang cường liệt, sơn thạch, cây rừng chạm nhau đều hóa thành bụi phấn. Lực phá hoại của cự xà so với trung niên nhân càng lúc càng lớn. Nó mỗi lần đều phun ra một ngọn liệt diễm, cả một mảng rừng bị thiêu rụi hóa thành than tro. Mỗi chiêu hoành tảo thiên quân của nó quét ra làm cho hàng loạt cây rừng gãy đổ. Chưa tới một tuần trà, toàn bộ mảng rừng bị san thành bình địa. Thần nam thấy thế vô cùng kinh hãi. Hắn không phải là chưa từng gặp cao thủ. Cha hắn chính là một tuyệt thế cao thủ trong các tuyệt thế cao thủ. Nhưng trận ác đấu kịch liệt như thế này, hắn đúng là chưa từng thấy qua. Tiểu chủ thầm kêu lên may mắn, nếu như lúc đầu cự xà đối với nàng cũng phát ra uy lực như thế này, thì chỉ sợ lúc này nàng đã lên tới thiên đàng rồi. Đương nhiên, đó là do nàng nghĩ thế, chứ còn thần nam thì hắn nghĩ nàng sẽ xuống địa ngục tìm ác ma mà nhận bà con chứ không chừng. Lúc này trung niên nhân tựa như đang chiếm được thượng phong. Nhân ảnh như thiểm điện luôn luôn xuất hiện gần chỗ vết thương lúc trước của con cự xà. Nắm đấm mang theo bạch mang cường liệt không ngừng kích vào vết thương kia. Cự xà bị đánh không thể nào chịu đựng nổi, thân hình to lớn của nó không ngừng lắc lư. Tiểu bảo chủ thấy vậy lập tức hoan hô. Sư phụ cố lên nào, nhanh đánh chết con rú xà ấy, báo thù cho các thị vệ của con. Ai ra! Lão đầu tử, ông ngốc thế sao lại để cho con rú xà ấy chiếm tượng phòng chứ? Ông có nghe ta nói gì không? Ông thật là kiêu ngạo mà. Lão đầu tử, ông thật là đáng thất vọng mà. Ai à, xém chút là chết một cách ngu ngốc rồi. Sao ông lại có thể để cho con rú xà đánh cho tới nỗi cái đầu bạc của ông cháy xém hết vậy cơ chứ? Trùng điền nhân duỗi tay hớt đi mớ tóc bị cháy xém của mình. Sư phụ, ông thật nhỏ mật đấy, sao ông lại chạy đi vậy? Thần nam cười thầm, trùng điền nhân có thứ ác ma đồ đệ đó thật là nhân sinh đại bất hạnh mà. Trùng điền nhân thở gằn một tiếng nói lại, tiểu nhà đầu, ngươi đừng có ở đó mà nói bậy, lần này trở về ta sẽ phạt ngươi diện bích 100 ngày. Người ta không phải đang cổ vũ cho người sao? Trùng điền nhân bị kích thích liền đại phát thần uy, không ngừng đánh cho cự xà điên đảo. Đáng lúc mọi người nghĩ trùng điền nhân sẽ thắng chắc thì đuôi của con cự xà nhanh như thiểm điện quấn lên lưng của trùng điền nhân rồi mượn lực uốn người lên không, trong lúc tức thì quấn chặt lấy trùng điền nhân từ bụng xuống dưới chân. Tiểu công chúa la hoảng không thôi, vọt qua sự cản trở của bọn thị vệ chạy tới trước. Trùng điền nhân liều mạng né tránh, toàn thân phát xuất bạch quang nhàn nhạt, quang mang càng lúc càng cường thịnh, đuôi rắn đang quấn trên người của trùng điền nhân dần dần nới lỏng. Mắt thấy sắp có thể thoát khỏi cự xà, đột nhiên xà đầu dữ tợn mở to cái miệng đầy máu tát xuống đầu của ông. Ông vội vàng huy động song quyền đánh ra, một đạo bạch mang cường mãnh ngăn xà đầu ở bên ngoài, nhưng đuôi rắn đang nới lỏng lại lập tức quấn chặt lại. Tiểu bảo chủ nhanh chóng chạy lại cách cự xà 10 trượng, ngữ âm nghẹn ngào. Sư phụ ơi! Ngọc Nhi đừng có khóc, sư phụ không sao đâu, con tiểu xà này không giết nổi ta đâu. Sư phụ tiếp cung hậu nghệ này. Nói đoạn tiểu bảo chủ ném cung hậu nghệ cùng với điều lình tiễn lên. Ôi, sư phụ còn thật không tốt, chỉ vì muốn nhìn thấy thực lực của người nên không sớm đưa cho người cung hậu nghệ. Tiểu bảo chủ bật khóc. Ngọc Nhi không cần phải sợ, cái con tiểu xà này không làm gì được sư phụ đâu. Giờ ta đã có hậu nghệ cung, nó chết chắc. Trùng điền nhân một mặt thì nói chuyện, một mặt thì giơ quyền lên đánh liên tiếp vào xà đầu như sấm sét. Bạch mang cường liệt bức xà đầu bật ra 3 trượng xa. Ông thần xuất song thủ, phát xuất nội đạo quang mang nhu hòa, tiếp lấy hậu nghệ cung và điều lình tiễn. Ngọc Nhi mau lui, coi chừng bị thương đấy. Tiểu bảo chủ thấy trung niên nhân tiếp được Hậu Nghệ Cung liền yên tâm mà chạy đi. Cự xà sau khi thấy Hậu Nghệ Cung liền lộ vẻ kinh hoàng thật sự, xà đầu vội tránh xa 6-7-8 trượng. Trung niên nhân trên người quang mang đại thịnh, đặt điều lình tiễn lên, toàn lực kéo dây cung, ông quát lớn, khai! Nhưng dây cung vẫn không động đậy chút nào, làm ông cực kỳ kinh hãi. Ngọc Nhi, phải chăng đã có người dùng qua Hậu Nghệ Cung? Trung niên nhân quát lớn. Đúng rồi, lão đầu tử, cái lỗ đầy máu trên thân của nó chính là do con bắn đấy. Ông có vui không? Cuối cùng con cũng đã kéo được thần cung rồi. Cái gì? Cái con đồ đệ hồ đồ này, Hậu Nghệ Cung trong một năm chỉ có thể dùng một lần thôi, thật là bị con hại chết mà. À, sư phụ, ơi! Cự xà như thấy được trung niên nhân không thể sử dụng thần cung, nó hùng hằng táp xuống trung niên nhân. Trung niên nhân dùng Hậu Nghệ Cung đánh lên, thần cung xanh đen đánh thẳng vào hàm răng trắng đục của nó. 4-5 cái răng độc bị gãy, máu tươi bắn ra, cự xà đau đớn vô cùng, đuôi rắn dục lực ném trung niên nhân đi. Trung niên nhân chuyển thân từ trên không rơi xuống, ông hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt thần cung hướng về cự xà mà bay đến. Thần Nam miệng mồm há hốc, thấy sư phụ tiểu bảo chủ dùng Hậu Nghệ Cung như là côn bổng, lòng hắn bất giác cảm thấy đau thương. Cái tên biến thái này đúng là phá hại của trời mà. Tiểu bảo chủ thấy vậy, khóe mắt lộ nụ cười. Ha ha, lão đầu tử đúng là thú vị ghê. Trung niên nhân nhảy lên cao, một đạo ô quang chớp lóe, lớp vảy cứng như tiết luyện của cự xà bị Hậu Nghệ Cung đánh trúng văng ra khắp nơi. Giữa không trung, một làn mưa máu bắn ra, cự xà cuồng nộ, thân thể to lớn vặn vẹo điên cuồng, cái đuôi cực đại bổ thẳng xuống làm cho mặt đất phải rung rinh. Thế nhưng sư phụ tiểu bảo chủ thân hình như điện tránh, né đòn công chí mạng của nó. Tiếp đó ông nắm chặt Hậu Nghệ Cung, công kích liên miên, đánh cho cự xà máu chảy tùng tóe ra như suối. Đột nhiên cự xà dừng lại, xà thân dựng thẳng giữa không trung, phát xuất kim quang nhàn nhạt. Trên thân cự xà phát sinh biến hóa kinh nhân, lớp vảy ngũ sắc trên mình cự xà hóa thành màu vàng, bụng dưới xuất hiện 4 vết nứt, 4 cái chân hơi nhú ra, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái sừng lấp lánh kim quang, từ miệng của nó phát ra một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, từ trên thân nó phát ra một cỗ long khí cường đại, toàn bộ động vật trong khuôn viên trăm trượng đều bò lổm ngổm, tất cả mọi người đều ngây cả người ra. Rồng, ta cuối cùng đã thấy được rồng trong truyền thuyết rồi, Đồng Nam kích động kêu lên. Tiểu bảo chủ sợ hãi mà nói, trời ơi, thì ra chúng ta đang đánh nhau với một con rồng. Tất cả mọi người lúc này đều kích động vạn phần. Sư phụ của tiểu bảo chủ lộ ra thần sắc ảm đạm. Ông hiểu rõ cự xà đã hóa rồng không thành công, long trảo ở bụng của nó vẫn chưa mọc ra. Nếu hóa rồng thất bại, chỉ có một con đường là chết thôi. Trung niên nhân nhẹ nhàng nói, xà huynh, ta vốn tưởng huynh là xà yêu tu luyện không thành, nhưng tưởng tượng được huynh kiêu ngạo như vậy, trải qua vạn năm tuế nguyệt tu luyện thành chân long chi thân, nếu như hôm nay bọn ta không phải đến vào lúc then chốt trong con đường hóa long của huynh, ta nghĩ bọn ta sớm đã chết không có chỗ chôn thần rồi. Lúc này kim lân, tức là lớp vảy màu hoàng kim trên thân của cự xà bắt đầu bong ra, thân hình không còn vảy, hiện ra huyết nhục mơ hồ. Cự xà phát ra một tiếng long ngâm bì tráng, miệng nó phun ra một viên nội đan kim quang lấp lánh. Nội đan tại không trung phát ra một ánh kim quang, vỡ vụn, hóa thành từng hạt mưa màu vàng nhỏ bé rồi biến mất giữa không trung. Con cự xà hóa long bất thành, bỗng biến thành một đạo kim quang bay về phía hỏa sơn, phút chốc biến mất trong miệng hỏa sơn. Sư phụ của tiểu bảo chủ đột nhiên cảm thấy mất mát. Nếu như đích thực giết chết một con yêu xà, ông sẽ không cảm thấy mất mát nhiều đến như vậy. Nhưng sát tử một con thánh xà với ước vọng hóa rồng, ông cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Là đúng hay là sai, thế giới này vốn đã không thể nào phân biệt đúng sai nữa rồi. Ông chỉ biết thở dài. Trung niên nhân mang tâm tình trầm trọng đi đến miệng hỏa sơn. Ông bay đến bên cây điệt hỏa tiên điên, ngắt lấy một nhánh hoa, sau đó nhổ gốc lên, ném chung xuống miệng hỏa sơn. Xả huynh, đây có thể là thiên ý. Nếu như liệt hỏa tiên liên nở sớm, nửa thời thần thì huynh đã sớm hóa long bay đi, gốc tiền liền này sẽ giữ cho huynh linh thức bất diệt, cầu cho huynh sau tu thành thần long. Lúc này bọn tiểu bảo chủ cũng đã tới. Sư phụ, hồi nãy xảy ra chuyện gì vậy? Còn chú xả đó sao lại có thể biến thành rồng được vậy?
Trung niên nhân lại nói, con nhìn sai rồi, nó làm sao mà biến thành rồng được?
Đúng là rồng mà, người ta rõ ràng thấy được một con rồng mà. Các người nói xem, hồi nãy đúng là nhìn thấy rồng có phải không?
Tiểu bảo chủ nhìn bọn thị vệ mà hỏi,
đúng là rồng, chính xác là rồng đấy, nhất định là rồng, ta nhìn thấy rõ ràng mà.
Bọn thị vệ khẳng định. Trung niên nhân tử tốn mà nói, người trong lúc khẩn trương quá độ sẽ sinh ra ảo giác mà thôi. Lúc nãy mọi người quá khẩn trương đó thôi.
Tiểu bảo chủ lại nói, hứ, lão đầu tử ông hôm nay quái quái làm sao ấy, nhất định là có chuyện gì giấu ta.
Trung niên nhân mỉm cười, tiểu nhà đầu ngươi toàn là nghĩ lung tung. Này, đây chính là đóa liệt hỏa tiên điên mà còn muốn hái đây.
À, sao chỉ có một đóa vậy?
Người đấy, đúng là tham lam mà. Tiên thảo thượng đẳng này có được một đóa là quý lắm rồi. Còn đóa kia sau khi chín đã rớt xuống hỏa sơn rồi.
Ai da, thật là đáng tiếc.
Tiểu bảo chủ chợt than.
À, sư phụ, con rắn đó bị người giết chết rồi có phải không?
Nó đã chết dưới cây hậu nghệ cung rồi.
Ồ, lão đầu tử ông hôm nay thật là quái lạ mà. Rõ ràng đã giết được một con rồng. Không, một con cự xả mới đúng. Sao lại trở nên bơ phờ như vậy?
Tiểu bảo chủ hai mắt mở lớn nhìn trung niên nhân đầy thâm ý.
Trung niên nhân nhéo mũi của nàng vừa cười vừa nói. Cái con tiểu nhà đầu ngươi đột nhiên lại chạy trốn khỏi hoàng cung. Ngươi không biết là đã làm cho phụ hoàng ngươi lo lắng muốn chết.
Đáng ghét, tiểu bảo chủ gạt tay của trung niên nhân ra. Nói, ta ra ngoài là để kiếm liệt hỏa tiên điên cho phụ hoàng. Thọ lục tuần của ông sắp tới ngày rồi. Ta đem tiền điên tặng cho ông ấy nhất định là rất cao hứng.
Tiểu nhát đầu ngươi đúng là quá điên khủng mà. Con không biết làm như vậy rất là nguy hiểm sao? Nếu như còn có chuyện gì thì sao đây?
Được rồi, con biết rồi mà. Ông sao lại giống như nãi nãi của ta nói nhiều vậy?
Sư phụ này, con nghe nói người lúc còn trẻ yêu thầm nãi nãi của con có đúng vậy không?
Tiểu bảo chủ cười tinh quái mà nói.
Con đừng có nói lảng sang chuyện khác.
Tiểu bảo chủ cười bỡn cợt mà nói tiếp.
Dạ tuân lệnh, đồ nhi lập tức trở về hoàng cung ngay.
Trung niên nhân thần sắc chẳng biết làm sao nói.
Tiểu quỷ người đúng là quá bướng bỉnh, ta thật không yên tâm, người có thể an an ổn ổn về tới hoàng cung.
Tiểu bảo chủ kỳ quái lại hỏi, lão đầu tử, người không về cùng với con sao?
Trung niên nhân lại nói, ta đi kiếm con vốn định áp giải con trở về, nhưng trên đường đi ta nghe nói trong Lạc Phong Sơn xuất hiện một con kỳ lân thần thú. Đây là một sự kiện không tầm thường, ta muốn đi xem sao, chỉ là không yên tâm về con thôi.
Đó không phải là thần thú trong truyền thuyết sao? Như vậy trên đời thật sự có kỳ lân sao ta?
Tiểu bảo chủ hai mắt sáng lên, khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn.
Con cũng muốn đi.
Không được. Con rời khỏi hoàng cung đã mấy tháng rồi, mẫu hậu của con rất lo lắng nên đã ngã bệnh, con nhanh trở về đi.
Hả? Mẫu hậu bệnh rồi sao?
Thôi được rồi, con lập tức trở về ngay.
Tiểu bảo chủ thần sắc hoàn toàn thất vọng.
Trung niên nhân cầm hậu nghệ cung đưa trả lại tiểu bảo chủ.
Ngọc Nhi, con sao lại mang hậu nghệ cung ra ngoài? Phải biết rằng nó chính là truyền quốc chỉ bảo, có tác dụng uy hiếp đối với tuyệt thế cao thủ của nước khác đấy.
Vậy à, nhưng dù gì cũng đã mượn rồi, còn đâu phải là không đem về trả đâu.
Tiểu bảo chủ nói với vẻ chẳng quan tâm.
Còn đúng thật là chẳng biết kinh trọng gì cả. Thần cung từng bị người ta phong ấn, một năm chỉ dùng được một lần, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện mà sử dụng được. May là quốc gia hiện tại không có ác địch nào, căn bản cũng ít khi cần dùng đến nó.
Biết rồi mà, tiểu bảo chủ kéo dài giọng ra. Rồi lập lững bước đi.